Nói lời ác á, là những cái lời thô tháo, hung dữ.
Là cái hình thức lời thô ác, hung dữ. Hai là nội dung á, gây đau đớn cho người, là ác khẩu. Nếu bỏ cái tật nói ác nó đi thì mình sẽ được thành tựu tám hạnh nghiệp thanh tịnh. Là tám món là gì đây? Tám cái nghiệp tâm sập này, thứ nhất là lời nói không trái pháp độ. Lời không trái pháp độ, pháp độ, độ là chừng mực. Pháp là những cái phép tắc đã đặt ra, những cái chừng mực không trái, không trái thời duyên, không trái đạo lý, gọi là không trái pháp độ. Ví dụ như mình giận quá, cái mình nói to tiếng, mình ung dung, thì cái đó cũng là trái pháp độ. Hoặc là cái hồi mà mình vui quá, mình vui cái mình nói cũng không dừng được luôn. Có khi nào mà chúng ta vui quá chúng ta nói không dừng được không hết? Nói tới nỗi làm lỗi lầm trong lời nói cũng không biết nữa. Cái đó cũng là trái pháp độ. Có nghĩa là cái gì mà nó quá chừng mực. Khi chúng ta sống ở đời rồi mình mới hiểu được cái quý của cái chừng mực. Cái chừng mực nó hay lắm. Ít quá cũng không tốt. Mà nhiều quá, vồn vã quá, niềm nở quá thì cũng không hay. Đó, mà ai hỏi gì cũng có ừ hử có hai tiếng à, thì người ta có buồn không? Cũng không nên à. Thì cái trái pháp độ là như vậy. Trong nhà Phật mình gọi là trung đạo, là vừa chừng à. Cái này nghe thì như đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là thật ra mà một cái lời nói mà vừa chừng một vốn làm người chỉ phát xuất từ một cái tâm bình thường, một cái tâm tĩnh lặng bình thường, thì cái lời nói thốt ra luôn luôn là lời đúng thời đúng lý. Cái này đó mình đọc được á, thì chỉ đọc được trên cái bề mặt thôi. Còn thường cái người mà họ hoặc là có cái phước này á, hoặc là một cái người tu tập rồi, thốt ra lời nào là đúng đắn lời đó, không có làm phiền lòng ai hết.
Vua Trần Thái Tông,
ngài có là một cái bài kệ,
không biết đi đâu rồi,
có là một cái bài kệ quân tử trọng ngôn nhược biện, cổ nhân phòng ngữ như bình. Là quân tử trọng lời như biện, người xưa giữ tiếng như bình. Nói ra ắt vì ngay thẳng chắn công, cất lời thì không quanh go, quanh co vua nịnh. Không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai. Há dám múa lưỡi khô môi, cần phải giữ lời gìn miệng. Quân tử trọng lời như biện. Biện là cái thầm giường à. Mấy em thấy xưa mà mình ngủ cái giường á, nếu mà mình dỡ cái chiếu ra thì mình sẽ thấy bốn cái thầm giường, bốn bên. Thì cái thầm giường này nó gồm những cái miếng gỗ, rồi đóng lại dính với nhau là nhờ đinh đóng chặt vào. Thì quân tử trọng lời như biện là lời nói như những cái đinh mà đóng vào gỗ, không có sai chạy. Người xưa giữ tiếng như bình, hoặc là người xưa ngừa cái lời nói như bình. Cái bình á, mà khi nó mất cái hũ rồi, nó mất cái nút á, thì mình có xài được trọn vẹn nữa không? Đôi khi mình phải bỏ cái bình luôn, tại vì nó không có cái hũ đậy, không có cái nắp đậy. Thì cái miệng mình á, mà mình không khéo giữ cái nắp đậy á, mà mình cứ nói lung tung lang tang bạ đâu nói đó, thì coi chừng có ngày mang họa. Thành ra giữ cái miệng như vậy, cái nắp bình cẩn thận. Khi nào cần trút cái gì ra thì mới mở cái nắp ra mà trút. Rồi một cái bình á, thì nó không có chinh nghiêng, hễ nó nghiêng thì nó đổ nước. Thành ra lời nói á, là một cái lời nói ngay thẳng, chân thật, cẩn trọng. Thì người xưa giữ miệng phòng cái lời nói như vậy. hễ nói ra lời nào, nói ra ác vì ngay thẳng chánh công. Nói là lời ngay thẳng, lời công bằng chánh trực. Cất lời thì không quanh co vua nịnh, mở miệng ra thì lời nói không có nịnh hót vua nịnh, không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai. Há dám múa lưỡi khua môi, và Ngài dùng cái chữ là múa lưỡi khua môi. Thành ra những cái người mà nói hay, nói khéo thì ở đây đều bị xem là múa lưỡi khua môi hết. Chỉ nói khi cần, chỉ nói những lời có ích, chứ không phải nói để khoe cái giỏi, cái biết của mình. Cần phải giữ lời chính miệng. Thì cái bài kệ này cũng, nếu mình làm trọn được như thế này cũng gọi là không trái pháp độ. Thành ra công đức này là một cái công đức có được từ cái nhân đời trước, không có nói lời dữ. Nhưng mà nếu đời này mình chưa có được cái quả này, chưa có được cái công đức này, thì mình có thể y như cái bài kệ này tập cho mình cũng rất là tốt. Thứ hai là lời nói lợi ích. Đố quý vị, chúng ta có khi nào mà mình nói những cái lời tào lao vô bổ không? Đôi khi một buổi mình ngồi lặt rau hay là làm đất hay làm cái gì vậy đó, cái mình ngồi mình nói cái gì á mà hết cả buổi mà không ngớt, có không ta? Sư âm hay nói là nói chuyện năm trên năm dưới, nói không biết nói chuyện gì, thì cái đó gọi là nói tào lao. Thì ở đây hễ nói ra là có lợi lạc cho người. Mà cái này á, đôi khi không cố ý, mà do một cái tâm như thế nào đó là tự nhiên nói ra là người ta có ích. Có một cái con bé có 6 tuổi, nó con bé Susi, nó mới hỏi mẹ, nó thấy mẹ đang làm cái gì, cái nó mới hỏi mẹ ơi mẹ làm cái gì vậy. Và mẹ nói là mẹ đang nấu cái món súp cho cái cô ba bên hàng xóm á. Sao mà mẹ lại phải nấu súp cho cổ? Bà mẹ mới nói là tại vì cô ba cô đang rất buồn, con gái của cô vừa mới qua đời và bây giờ cái trái tim cô ấy tan nát hết cả, thành ra không có thiết nấu nướng, không có gì hết á, thành ra mình phải chăm sóc cổ một thời gian. Thì cái con bé Sophie này nó mới ngẩng đầu, nó hỏi là tại sao lại phải chăm sóc cô ấy vậy mẹ? Và mẹ trả lời là vì khi một người mà buồn mà tới tan nát trái tim như vậy thì họ không có thể nấu cơm nấu nước, không có thiết làm chi hết, thành ra mình hàng xóm thì mình phải giúp đỡ. Và bây giờ thì cô ấy cô không còn có thể nói chuyện với con gái cô nữa, con gái cô đã qua đời rồi. Mà Susie, con là một cái con bé thông minh thì con cũng có thể nghĩ ra một cái cách nào đó để mà giúp cô ấy. Thì con bé này nó mới suy nghĩ, và nó suy nghĩ rất là nghiêm túc về cái điều mẹ nó mới nói, và nó cũng cố gắng tìm cách thế nào để mà giúp đỡ cái cô đó. Thì sau đó nó chạy qua bên nhà cô, nó rụt rè, nó nhón cái chân, nó bấm chuông. Nó bấm chuông thì cổ ra mở cửa, chào cháu, cháu cần gì? Thì cô này mặt, con mắt là nó còn bận nước, đỏ. Con bé này nó mới nói là mẹ cháu nói là con gái cô vừa mới qua đời và cô đang rất buồn và tim cô đang bị thương. Thì nó mới e dè, nó xòe cái bàn tay ra. Và trong lòng bàn tay con bé là một cái miếng băng gạc cá nhân. Thưa cô, cái này để băng cho cái trái tim của cô. Và cháu đã dùng vài lần rồi, nó rất là tốt. Thì cái cô này cô mới há miệng kinh ngạc. Và sau đó thì cô cố gắng không có bật khóc. Rồi cô mới quỳ xuống, cô ôm chặt cái con bé này. Cô nghẹn ngào, cô nói qua những cái dòng nước mắt. Cảm ơn cháu. Chắc
chắn nó sẽ giúp cô rất là nhiều. Rồi thì sau đó cái miếng băng gạc này cô để nó vào, cô gài nó vào nó một cái sâu chìa khóa nhỏ và luôn luôn đem theo trong nơi mình. Thì đối với quý vị, cái băng gạc này nó có giúp ích được cho trái tim của cô này không? Đó, thì đó là một lời nói lợi ích. Nó không có tính toan gì hết, nhưng mà nó phát xuất từ một trái tim và nó hàn gắn phần nào cho một trái tim. Thì chúng ta từ cái công đức này mình mới thấy là